Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 18. Lễ ngũ tuần đầu nhất, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Thánh Linh cho mình nói. Vả bấy giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotamia, Yude, Cappadoc, Bông, Asi, Phirizi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Cơ-rết và người Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng của chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này nghĩa làm sao, nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Lời giảng của Phi-e-rơ. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giuđa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày, nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Mình xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà, anh chị em. Amen. Xin mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Thánh. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con bước vào sự học lời của Chúa. Chúng con tin rằng nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng thì không ai có thể hiểu được lời của Ngài. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ cho con là người nói, cũng như giúp đỡ cho ông bà anh chị em chúng con là người nghe được hiểu lời của Chúa. Và nhất là xin Chúa cho chúng con áp dụng lời Ngài. Chúng con, những điều gì chúng con học từ nơi Chúa, không phải chúng con lấy nghe, nhưng mà chúng con áp dụng vào đời sống theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con được thần của Chúa đầy dẫy, giống như các môn đồ thở xưa, để chúng con đi ra hầu vì Chúa một cách có cách kết quả. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa con ban ơn cho Đan buổi trưa hôm nay sẽ thông dịch lời của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ, Thánh Linh giúp đỡ cho em để em hoàn thành công việc này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì Chúa ở với các môn đồ trong vòng 40 ngày. Và trong 40 ngày đó thì Chúa hiện ra nhiều lần với họ, Chúa dạy dỗ họ. Trong 40 ngày Chúa hiện ra với các môn đồ, Chúa không làm gì hết ngoại một việc, đó là Chúa chứng minh cho các môn đồ thấy rằng Chúa thật sự đã phục sinh. Bởi vì điều này là một điều vô cùng quan trọng khi mà họ đi ra làm chứng về Chúa. Và họ phải có kinh nghiệm gặp mặt Chúa, gặp được Chúa phục sinh mới có thể rao giảng về Chúa. Và họ tin chắc rằng Chúa Giêsu Christ đã từ kẻ chết sống lại. Và để họ hiểu được những lời tiên tri đã được ứng nghiệm ở trong Chúa Giêsu. Những lời tiên tri nói trước về sự thương khó, sự chết của Ngài đã được ứng nghiệm ở trong cách Ngài, trong Ngài. Không có cách nào khác hơn là họ phải hiểu rõ điều này để họ phục vụ Chúa trong những ngày sắp tới. Vì vậy, Chúa đã chuẩn bị cho họ để họ có thể đi ra rao giảng về tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu phán bảo với các môn đồ với một lời căn dặn, đó là đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng mà phải ở đó chờ đợi điều mà Cha đã hứa. Đây chính là một hành động mà các môn đồ ngày xưa đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt để họ nhận được nguồn lực từ nơi Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. Nếu không có Đức Thánh Linh vận hành, soi dẫn, thì công tác này không bao giờ thành công. Lời của Chúa dạy đừng ra khỏi thành cũng có nghĩa là đừng làm gì, đừng thực hiện điều gì nếu không hiểu rõ đó là điều mà Đức Chúa Trời sai phái. Chúng ta không làm điều gì khi Đức Chúa Trời chưa dạy, chưa bảo mình. Phải biết chờ đợi Chúa, chờ đợi để Chúa hướng dẫn trong mọi sự. Và nhất là chờ đợi cho đến khi nhận lãnh phép, được nhận lãnh Đức Thánh Linh là điều mà Chúa hứa sẽ ban cho họ được quyền phép từ ở trên cao. Đây chính là dấu hiệu sai phái của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy tầm quan trọng của công tác rao giảng phúc âm cho những người chưa biết đến Chúa. Các môn đồ của Chúa, họ đã ở trong những ngày dài chờ đợi. Kinh Thánh cho biết rằng đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn họ. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác nhau, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chữ ngũ tuần dịch từ nguyên văn Hy Lạp là Pentecost, có nghĩa là ngày thứ 50, tuần là 10 ngày. Sở dĩ gọi là ngũ tuần bởi vì lễ này được cử hành 50 ngày sau khi lễ vượt qua. Lễ vượt qua từ ngày 14 tháng 2, từ ngày 14 tới 21 tháng 4 hàng năm. Và lễ này còn được gọi là lễ dâng hoa quả đầu mùa, là ngày mà dân chúng đem hoa lợi đầu mùa của mình dâng lên cho Đức Chúa Trời theo luật của Môi-se. Đây là những sản vật tốt nhất mà họ đem đến dâng cho Chúa. Theo như Lê Vi Ký ở trong chương 23 từ câu 9 đến 21 có ghi cho con dân của Chúa. Và trong luật pháp của Môi-se có 3 ngày lễ quan trọng, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. Và tất cả dân Israel phải quy tụ về đền thờ trung ương để thờ phượng Chúa theo điều mà Đức Chúa Trời truyền dạy. Bởi vì hai cái lễ này, lễ ngũ tuần và lễ vượt qua gần nhau, cho nên những người mà đi dự lễ vượt qua họ vẫn ở lại tại Jerusalem để mà tiếp tục giữ cái lễ ngũ tuần. Và trong số này có nhiều người có những quốc tịch khác nhau, họ nói những thứ tiếng khác nhau. Đang lúc mọi người rầm rộ ở trên đường phố để tham dự chờ đợi lễ ngũ tuần, thì 120 môn đồ của Chúa Giêsu họ đã hết lòng chờ đợi, cầu nguyện, họp lại với nhau, học lời Chúa, cầu nguyện và chờ đợi như lời của Chúa hứa. Họ biết có một điều sắp sửa xảy ra theo như lời Chúa hứa. Và họ đã ở tại chỗ đó giữ theo điều răn mạng lệnh của Chúa. Chúng ta không biết rõ chỗ mà các môn đồ đã ở. Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ đang ở một phòng cao. Có thể nơi đó là nhà của bà Mary, mẹ của dân Mát. Hoặc có thể là nơi mà Chúa Giêsu đã là dự lễ vượt qua cùng với các môn đồ của Ngài lúc bấy giờ. Và phòng cao là nơi rộng nhất của nhà người Do Thái mà họ có thể chứa được. Và họ đang khi họ nhóm lại như vậy, thì Kinh Thánh ghi lại rằng thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Mặc dù các môn đồ đang ở trong tinh thần cầu nguyện, chờ đợi lời của Chúa hứa để mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, nhưng mà sự kiện xảy ra một cách thình lình đối với họ và đem lại cho họ sự bất ngờ. Kinh Thánh không nói là gió, nhưng mà nói rằng có tiếng giống như gió. Và trong nguyên văn Hy Lạp, gió và linh cùng ra một chữ. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh này để diễn tả Đức Thánh Linh khi một người được Đức Thánh Linh tái sanh. Chúa dạy rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Những ý nghĩ đó diễn tả về quyền năng, sức mạnh của Đức Thánh Linh. Điều này được hiểu là một biểu hiện siêu nhiên. Hiện tượng thứ nhất mà các môn đồ nghe được đó là có tiếng động giống như gió, nhưng mà không hề có chuyển động của gió. Và hiện tượng thứ hai là lưỡi, lửa đậu ở trên các môn đồ. Đây không phải là lưỡi thường, lửa thường có thể đốt cháy. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng có một hình thức giống như là lửa, nhưng không có sức nóng. Ở trong Cựu Ước, lửa là dấu hiệu sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3, Đức Chúa Trời đã hiện ra trong bụi gai cháy không tàn để Môi-se đến. Và ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 13, Đức Chúa Trời đã dẫn dân sự của Chúa đi ban đêm bằng ngọn lửa để sưởi ấm họ, để dẫn dắt họ. Và lưỡi lửa ở đây diễn tả về sự hiện đến của Đức Thánh Linh và với quyền năng siêu việt của Ngài. Ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh được ban cho từng cá nhân, không phân biệt chi hết, không phân biệt người nam, người nữ, mà ban cho tất cả mọi người. Nghĩa là các môn đồ lúc bấy giờ họ đều có sự từng trải là nhận được Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh chỉ ban cho những người nào tin nhận Chúa. Những người nào tin nhận Chúa thì được ban cho kinh nghiệm, được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phân biệt ý nghĩa báp têm bằng Đức Thánh Linh và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Báp têm bằng Đức Thánh Linh là sự ban cho Đức Thánh Linh bên trong người tin nhận Ngài. Khi một người quỳ gối tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa, là chủ đời sống của mình, thì Đức Thánh Linh sẽ được ban cho người đó một lần. Chúa đến ngự ở trong người đó, hiện diện trong người đó, thường trực, lúc nào Ngài cũng ở đó, chứ không phải là tạm thời như là thời Cựu Ước. Và đây là công việc của Đức Thánh Linh, tái tạo một người mới trở nên hiệp một thân ở trong Đấng Christ. Đem người mới tin nhận Chúa trở lại ở trong thân thể của Ngài. Nghĩa là qua báp têm bằng Đức Thánh Linh, người tái sinh được ở trong thân thể của Đấng Christ một cách thiêng liêng. Và còn đầy dẫy Đức Thánh Linh là một sự kiện có liên quan đến đời sống của người được tái sinh và trên tiến trình thánh hóa. Đời sống của một người sau khi đã được tiếp nhận Chúa, được tái sinh rồi, thì cái mức độ của người đó đối với Chúa như thế nào? Đây là điều mà chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và báp têm bằng Thánh Linh chỉ có một lần khi quỳ gối tin nhận Chúa, nhưng mà đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể xảy ra nhiều lần trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta gần gũi với Chúa. Mạng lệnh của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 cho chúng ta biết rằng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải bước đi trong Thánh Linh. Chúng ta phải bước đi theo Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, Đức Thánh Linh ảnh hưởng chúng ta, Đức Thánh Linh ảnh hưởng chúng ta qua lời của Chúa. Người nào gần với Chúa, bước đi với Thánh Linh là gần gũi với lời của Ngài, gần gũi với lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng lời của Ngài để thánh hóa người đó. Bởi vì dân ở trong chính Chúa Giê-xu đã nói rằng lời ta là lẽ thật, và lời của Chúa sẽ thánh hóa người đó. Cũng như ở trong dân đoạn 16 câu 13, Chúa cũng cho chúng ta biết khi nào thần lẽ thật đến thì sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của lời Ngài. Lời của Chúa là lẽ thật, gần gũi với lời của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa đầy dẫy chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có thời giờ, dành thời giờ suy gẫm, học lời Chúa, cầu nguyện với Chúa và xưng tội với Chúa. Nhất là chúng ta dứt khoát với tội lỗi và xác thịt, thực hành lời của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị xác thịt trì kéo. Và việc làm của xác thịt thì Kinh Thánh nói là rõ ràng lắm. Ở trong Galati đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Đây là việc làm của xác thịt. Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ không để xác thịt trì kéo chúng ta. Trong 50 ngày, các môn đồ của Chúa, họ đã dành thời giờ để suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, và nhất là những điều mà Chúa Giê-xu đã dạy. Đức Thánh Linh đã mở tâm trí của họ để họ có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời, họ có thể hiểu được Kinh Thánh. Sau lễ ngũ tuần, chúng ta thấy họ họp lại ở nơi phòng cao, chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, con dân Chúa chúng ta muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cần có thời giờ để suy gẫm và học lời của Chúa. Qua thời giờ cầu nguyện, suy gẫm học lời của Chúa, Chúa đã dạy cho các môn đồ. Và đây là điều kiện để chúng ta, con dân của Chúa, có thể nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta phục hồi những sai trật trong đời sống của mình. Trong đời sống của chúng ta có những điều sai trật mà nhờ lời của Chúa sẽ sửa đổi lại chúng ta. Tác giả Thi Thiên nói rằng lời Chúa làm cho tôi sống. Nếu không nhờ lời Chúa, chúng ta sẽ đi xa cách Chúa. Nhưng mà nhờ lời của Đức Chúa Trời, Chúa hướng dẫn chúng ta trở lại với Ngài. Những điều sai trật ở trong đời sống được Chúa sửa đổi. Chúa sẽ phục hồi mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Cho nên chúng ta cần phải ăn năn đi theo Chúa, trung tín với Chúa. Và nếu chúng ta có sự tương giao với Chúa một cách mạnh mẽ, thì tâm linh của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, được thông công với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Nhất là sự cầu nguyện tập thể, đây là điều mà Đức Chúa Trời vui lòng, Đức Chúa Trời đẹp lòng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tuân giữ lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Sao-lơ là một người trước đây đã bắt bớ hội thánh của Chúa, bắt bớ các môn đồ của Chúa, đem đi bỏ tù. Nhưng mà trên con đường đang mắt, ông đã gặp Chúa, và Chúa đã hỏi ông, thì Chúa trả lời là ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ đây. Chúa đã bắt phục Sao-lơ, đem Sao-lơ trở nên một người hữu dụng cho nhà của Chúa. Và Chúa kêu ông phải đi vào thành Đăng Mách, ở trong một cái nơi đó. Và ông ở tại đó, ông đã cầu nguyện. Và Chúa sai một người tên là Anania đến cầu nguyện cho ông, đặt tay cho ông. Sau khi ông cầu nguyện, thì ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên dù là một người mới, nhưng mà hết lòng tin nhận Chúa, làm theo lời của Chúa dạy, thì Chúa cũng ban cho một người đó được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và người được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có những bông trái của Đức Thánh Linh. Ở trong Galati đoạn 5 câu 21 tiếp theo cái phần trước mà sứ đồ Phao-lô nói là việc làm của xác thịt, thì bây giờ ông cho biết việc làm của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau theo như Thánh Linh ban cho họ nói. Các thứ tiếng này là những ngôn ngữ mà những dân tộc khác có thể nghe được. Họ có thể hiểu được, chứ không phải là nói tiếng lạ. Kinh Thánh ghi rõ. Nói tiếng là một người nói tiếng lạ, là một người chỉ nói ở trong tâm thần mình với Đức Chúa Trời, không ai hiểu được. Nhưng mà ở đây, các môn đồ của Chúa, họ nói những ngôn ngữ mà những người đi dự lễ có thể nghe và hiểu được lúc bấy giờ. Đó là họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kinh Thánh nói rằng, vả bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì, chúng ta ai nghe ai nói điều nói thứ tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Trong quan cảnh của ngài trọng đại này, trước giả Luca cho chúng ta biết họ từ các dân thiên hạ đến. Đây là lời nhận xét sự hiện diện của người Do Thái bản xứ và những người Do Thái ở hải ngoại, là những người chịu văn hóa của Hy Lạp và La Mã, cùng nhiều người mộ đạo Do Thái. Họ đến từ những cái quốc gia khác như là Tiểu Á, Phi Châu và Âu Châu. Và Luca đã kể ra 15 ngôn ngữ, 15 vị trí địa lý được kể ra ở đây. Và họ, những môn đồ của Chúa, nói những ngôn ngữ mà 15 ngôn ngữ này họ có thể nghe được. Điều nói đúng thời điểm là ngày lễ ngũ tuần, là ngày mà những người con dân của Chúa, những người mộ đạo Do Thái đến để thờ phượng Chúa theo luật của Chúa trong ngày lễ ngũ tuần. Và đúng địa điểm là tại thủ đô Jerusalem, là đền thờ trung ương nơi người ta tập trung lại. Và Chúa dùng đúng sứ điệp nói về sự cao trọng, nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để mọi người có thể nghe được điều này. Và câu hỏi của những người khách, họ về dự, họ hỏi rằng, hết thảy người đó nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Điều này cho thấy đây là một điều họ bày tỏ sự khinh miệt đối với những người Galilê. Bởi vì do thổ ngữ của những người Galilê nói không giống như những người ở thành thị. Và những người ngoại kiều này, họ biết là những người này đang ở một cái vùng quê ở tại xứ Galilê, và vào thời điểm đó nó là một quận biệt riêng của La Mã và được cai trị bởi Herod Antipa, ở trong Luca đoạn 3 câu 11 có ghi như vậy. Và những người Do Thái này bị, những người Do Thái ở Galilê này bị người ta xem là những người tầm thường, không có học thức. Công vụ đoạn 4 câu 13 ghi rằng, khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và dân, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Giê-xu. Vì vậy, những người mà nghe được những ngôn ngữ này, nghe được những người Galilê này nói, họ lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến những người Galilê lại nói những ngôn ngữ của bản xứ của họ, của từng sắc dân của họ. Phản ứng của họ, những người đi dự lễ này, là họ sững sờ, kinh ngạc. Bởi vì mỗi người nghe được các môn đồ nói một cách thông thạo xứ tiếng địa phương của họ, và nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thật vậy, ngôn ngữ của người đầy dẫy Đức Thánh Linh là nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, tôn cao Đức Chúa Trời, rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời, rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. chúng ta có thể so sánh hai sự kiện nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ở trong Sáng Thế Ký chương 11 có ghi lại rằng ngày xưa sau khi nước Lục, người ta sợ là nước Lục sẽ xảy ra một lần nữa, cho nên họ đã họp lại dựng nên một cái tháp gọi là tháp ba bên. Họ muốn xây một cái tháp cao lên tận trời để họ muốn ngang bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã xuống, Ngài đã làm cho ngôn ngữ của họ bị lộn xộn. Người này nói, người kia không hiểu được. Và họ phải tản lạc ra, đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà tại lễ ngũ tuần, Đức Chúa Trời đã ban cho người ta nói nhiều ngôn ngữ. Nhưng mà nói một ngôn ngữ về tình yêu thương, nói về một ngôn ngữ đem lại sự hiệp một, nói một ngôn ngữ là nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tháp Ba Bên là nơi đánh dấu của sự trừng phạt, làm cho con người tản lạc ra khắp nơi trên thế giới. Lễ ngũ tuần là nơi đem con người trở lại hòa giải với Đức Chúa Trời, có cơ hội trở về thờ phượng Chúa. Tháp Ba Bên được xây dựng để vinh danh con người, nhưng mà lễ ngũ tuần để người ta tôn vinh Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ địa phương là phương cách diễn đạt cái ý tưởng để cho người ta có thể thông hiểu. Khi ý tưởng không thông hiểu thì mối tương giao bị tắc nghẽn. Khi loài người phạm tội thì bị mất tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là hình phạt mà Chúa phạt. Sống trong tối tăm, không nhận biết hướng đi. Lễ ngũ tuần đem đến sự tha thứ và bởi quyền năng phục sinh của Chúa. Và Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh để ấn chứng và tái tạo lại điều này. Việc nói bằng ngôn ngữ khác nhau theo sự ban cho của Đức Thánh Linh đã thu hút dân chúng họ đến để nghe. Tuy nhiên, họ có hai thái độ. Một thái độ là nghi ngờ. Họ chế nhạo các môn đồ là những người say rượu. Say rượu đối với người Do Thái, say rượu giữa ban ngày là một hành vi đáng xấu hổ, bởi vì không có được kiểm soát. Vì vậy, lời kết luận những người này là những người say rượu là nhằm nhạo báng, chế giễu phúc âm của Chúa. Chúng ta biết một người say rượu sẽ mất tự chủ, nói những lời mà mình không kiểm soát được. Và cuối cùng là khi tỉnh dậy thì xấu hổ, bởi vì những điều mình nói mình không điều khiển được. Hơn nữa, một người say rượu thì không thể nào có một khả năng để nói một ngoại ngữ khác. Nhưng mà người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có Chúa Thánh Linh, người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người được Chúa Thánh Linh kiểm soát. Điều này không có nghĩa là các môn đồ của Chúa mất quyền kiểm soát. Họ là những người có xác mà không hồn, nhưng mà họ ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Những điều họ nói là tôn cao danh Chúa, tôn ngợi quyền năng của Ngài, bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người chưa biết đến Ngài. Đây là những điều, những ngôn ngữ mà các môn đồ của Chúa họ chưa bao giờ học từ trước. Điều này đã ứng nghiệm lời của Giăng Báp Tít đã nói. Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng, phần ta sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài Ngài, chính Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Như vậy, Đức Thánh Linh, làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, có thể nói theo hai phương diện, đó là ân điển và sự đoán phạt. Bởi ân điển của Chúa, người nào tin nhận Chúa thì được Chúa ban cho địa vị làm con của Ngài, thuộc về Ngài, ở trong nhà của Ngài. Còn người nào không tin nhận của Chúa thì sẽ bị bỏ vào hồ lửa như lời ở của dân nói ở trong câu kế, ở trong câu 12. Chúa sẽ đốt những điều này, bỏ ở trong hồ lửa. Đối với những người chống đối Chúa, khi Chúa Giêsu trở lại, những người này sẽ bị đoán phạt. Và lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ lấy làm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Sứ điệp trong ngày lễ ngũ tuần được sứ đồ Phêrô rao báo, lời kêu gọi về sự ăn năn. Muốn được sống ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi và vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Trước hết, sứ đồ Phêrô bác bỏ những lời xuyên tạc người ta nói rằng những môn đồ này say rượu, bởi vì họ không hiểu được quyền phép của Đức Chúa Trời. Họ không hiểu được quyền phép của Đức Thánh Linh. Một bằng chứng đơn giản đó là người Do Thái họ không bao giờ dùng bữa trưa vào giờ thứ tư, tức là giờ thứ 10. Và những ngày và ngày sa bát hay là ngày lễ thì họ dùng bữa trưa vào lúc 12 giờ. Cho nên vu cáo những người này say rượu vào giờ thứ 9 là một điều vô lý. Vì thường người Do Thái không bao giờ có sự say sưa vào sáng sớm như lúc này. Thay vì họ bị vu cáo là chịu ảnh hưởng của rượu, thì những người này đang dự phần trong việc nói ứng nghiệm lời tiên tri mà Gioan đã viết. Phêrô nhắc lại lời của tiên tri Gioan và cắt nghĩa sự kiện lạ lùng đã xảy ra khi những người họ trở về Jerusalem để dự lễ. Đó là sự ứng nghiệm lời của tiên tri Gioan được viết ở trong chương 2 câu 28 mà dân Do Thái đều quen biết. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, tiên tri Gioan đã báo trước về sự đổ thần của Đức Chúa Trời trên khắp mọi loài xác thịt. Và Chúa ban Thánh Linh cho con dân của Ngài trên một bình diện rộng lớn, không có sự phân biệt nam và nữ. Chúa nói rằng sau đó ta sẽ đổ thần ta trên các loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả sẽ thấy chiêm bao. Những trai trẻ sẽ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Đây là điều mà họ đang chứng kiến. Đây là điều mà những người Do Thái trở về Jerusalem dự lễ đang chứng kiến điều đó, đang mục kích điều đó, để rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa. Và ghi và lời của Chúa cho biết rằng để ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Lời của Chúa được rao giảng, các môn đồ nói điều cao trọng, nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để cho những người khách hành hương này họ nghe được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và ai kêu cầu danh Chúa, ai tiếp nhận Chúa thì sẽ được cứu. Người Do Thái họ biết rất rõ. Những người Do Thái thì biết Đức Thánh Linh ở trong thời Cựu Ước chỉ đến cho một số người khi được Đức Chúa Trời giao cho một số công việc đặc biệt và làm một số công việc đặc biệt, thì Đức Thánh Linh được ban cho người đó. Và sau khi công tác hoàn tất thì Đức Thánh Linh sẽ không còn ở với người đó nữa. Đức Thánh Linh đã từng ban cho David khi Samuel sức dầu cho David, thì Thánh Linh của Chúa ngự ở trên David. Và khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người đứng ra hầu việc Chúa, Gideon đứng ra để chiến đấu giải cứu danh Chúa, thì Chúa đã ban thần của Chúa cho Gideon để lãnh đạo chiến đấu dân của Chúa. Họ biết rất rõ trong thời Cựu Ước, Thánh Linh chỉ được ban xuống cho một vài người thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, Đức Thánh Linh đã được ban xuống cho tất cả mọi người, giống như Đức Thánh Linh đã được ban cho Môi-se, được ban cho David. được ban cho Gideon và được ban cho các tiên tri. Trước lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ dù biết Kinh Thánh, nhưng mà ông không hiểu được Kinh Thánh, ông không hiểu được sự kiện Chúa phục sinh. Cho nên khi Chúa bị bắt, ông đã chối Chúa. Ông đã chối Chúa đến 3 lần. Cho đến đổi một người tớ gái nói rằng chính giọng nói của ngươi đã chỉ cho ngươi là người Galilee. Bởi vì cái giọng của người Galilee có một cái điều đặc biệt, cho nên cái giọng của ông đã tố cáo ông là người Galilee. Ông không hiểu được chương trình của Chúa. Nhưng mà sau lễ ngũ tuần, chúng ta thấy ông là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông đại diện 11 các sứ đồ để đứng ra rao giảng lời của Chúa, nói về giải thích lời của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết của Phi-e-rơ đó là do Đức Thánh Linh đầy dẫy trên ông và soi sáng cho ông, để ông có thể diễn giải lời Chúa một cách rõ ràng, mạnh mẽ, khiến dân chúng bị cáo trách về tội lỗi và họ đã ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Sau bài giảng của ông, có 3.000 người trở lại với Chúa. Và nhất là sau lễ ngũ tuần, các môn đồ của Chúa trở nên những người can đảm, mạnh mẽ. Và sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã chữa lành cho một người què, một người bị bại từ lúc mới sinh ra. Và ngay cả họ bị các lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bây giờ cấm họ, bắt họ giam vào ngục. Nhưng mà họ vẫn mạnh dạn giảng về Chúa Giê-xu, giảng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giống như các sứ đồ ngày xưa, khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có quyền phép, chúng ta có nhiệt tình, chúng ta có can đảm từ Đức Chúa Trời để làm chứng và phục vụ Ngài. Kính thưa Thánh, điều mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta, Ngài đã để lại một mạng lệnh của Ngài cho chúng ta. Đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cùng trái đất. Đây là điều răn mạng lệnh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta bước theo Đức Thánh Linh. Xin Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật lời của Ngài, dành thời giờ đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là điều mà Chúa muốn. Ngày xưa cũng như ngày nay, chúng ta làm việc gì cũng phải chờ đợi khi nhận lãnh được Đức Thánh Linh của Chúa đầy dẫy. Đức Thánh Linh có thể đầy dẫy trong chúng ta nhiều lần. Cho nên muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta dành thời giờ ở riêng với Chúa để Đức Chúa Trời đầy dẫy và Ngài sử dụng chúng ta, đem chúng ta đi ra rao truyền lời của Chúa cho nhiều đồng bào còn hư mất. Ngày nay người Việt Nam của chúng ta có nhiều người chưa biết Chúa, chưa biết tin lành, thì chúng ta nên dành thời giờ để chúng ta đi ra làm công tác rao giảng, nói về sự cao trọng, nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hơn là chúng ta tìm cách để chúng ta bắt bẻ nhau. Chúng ta dành những thời giờ không có ích lợi, mà hãy dành những thời giờ có ích lợi cho công việc nhà của Chúa. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bạn chị em để chúng ta thực hành lời của Chúa. Mỗi người được đầy dẫy Đức Thánh Linh theo mạng lệnh của Chúa. Amen. Xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa. Lạy Chúa, đây là sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến cho hội thánh của Ngài. Phần của con đã đem lời của Ngài để nhắc nhở chính mình con cũng như con dân của Chúa. Phần còn lại chúng con này xin Thánh Linh của Chúa làm việc. Thánh Linh của Chúa ngày xưa đã làm việc hơn 2.000 năm trước. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Điều Chúa hứa Ngài sẽ thực hiện, miễn là chúng con mỗi người muốn bước đi theo ảnh hưởng của Ngài trong sự dẫn dắt của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cáo trách, xin Đức Thánh Linh nâng đỡ, xin Đức Thánh Linh giúp đỡ để mỗi người chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh đi ra làm chứng về Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.